61. Hiếu tử tên Trịnh Đức. Tại tỉnh Kiết Lâm, huyện Ngũ Thường, ai ai cũng biết, có một tiểu hiếu tử Trịnh Đức. Lúc 5 tuổi, chú đã biết hiếu thuận cha mẹ, lại cha mẹ sớm tối thăm hỏi. Lúc chú 12 tuổi, hòa thượng nghe đến tên của chú đặc biệt đến nhà hóa độ chú bé và chỉ dạy chú ta chuyên tu pháp môn tịnh độ. Hòa thượng kể: Một, tiểu hiếu tử biện tài vô ngại. Đệ tử quy y tôi có nhiều chú nhỏ đều là tiểu đệ tử, khoảng 12-13 tuổi. Chúng nó rất biết nghe lời. Trong số đó tôi thích nhất là chú Trịnh Đức. Chú bé này rất có hiếu. Tướng mạo của chú ta mắt mày chỗ nào cũng hoàn hảo. Mới thấy chú, tôi đã biết chú là người xuất gia. Vì chú có tướng tròn trịa, tài to to, rất có phước báo. Chú ta rất thông minh, rất biết quy củ. Đến nay tôi cũng không quên được chú bé này. Chú ở tại tỉnh Kiết Lâm, huyện Ngũ Thường. Lúc 5 tuổi, chú đã biết hiếu thuận cha mẹ. Sáng tối đều lễ lại thăm hỏi cha mẹ rất cung kính. Trời mùa đông, chú trùm trong mền của cha mẹ để cho chăn mền được ấm trước. Khi mùa hè, chú vào phòng cha mẹ trước để đuổi đám muỗi ra hết. Bất cứ ăn món gì, chú đều chờ cho cha mẹ ăn trước, rồi chú mới ăn sau. Trong nhà từ sáng đến tối, chú rối rít săn đón cha mẹ, nên ông bà đã không biết u sầu là gì, lo âu là sao. Chú mới 5 tuổi, không ai dạy mà đã biết cung kính cha mẹ như vậy rồi. Đây là điều rất đặc biệt. Ai ai cũng đều biết chú là đứa con hiếu thảo. Có một số luận sư ngoại đạo thường hay đến gặp chú, muốn độ chú thành người ngoại đạo. Ở Đông Bắc lúc bấy giờ có nhiều ngoại đạo. Đạo lý của họ rất kỳ quái, có khi là bán bảo bối, có khi là bán ngôi hoàng đế, lại có khi bán ngôi tổng thống. Hắn ta nói:
Anh cho tôi 5.000 đồng, tương lai anh nhất định sẽ làm hoàng đế.
Người mê tín liền cho hắn ta 5.000 đồng để đợi kiếp sau được làm hoàng đế. Hắn lại nói:
Anh đưa cho tôi 10.000, anh nhất định làm chức tổng thống.
Hoặc nói:
Con cái của anh sau này trưởng thành, đi tranh cử tổng thống, nhất định sẽ đắc cử.
Người có tiền liền đưa cho hắn ta 10.000 đồng để mua chức vị tổng thống. Có khi lại nói:
Tôi có bảo ẩn thực giá 3.000 đồng. Trong tương lai khi thế giới không có lương thực, anh ngậm nó trong miệng, dù không ăn cơm bao nhiêu ngày đi nữa cũng không thấy đói.
Họ còn bán môn bài rằng:
Nếu ông đóng môn bài này ngoài cửa thì quân binh không thể nhiễu loạn mà còn bảo hộ gia đình ông bình an.
Lại còn bán cả khẩu hiệu nói:
Khẩu hiệu này chưa thể tiết lộ. Nếu anh mua bây giờ, đợi đến lúc tức sẽ biết. Một khi biết quân hiệu rồi, quân binh sẽ không quấy phá anh.
Phái ngoại đạo thường nói các luận điệu như vậy. Trịnh Đức hỏi thầy ngoại đạo:
Thầy tu đạo gì?
Họ nói họ tu thần, rồi tu ra sao nữa để thành thần tiên. Trịnh Đức nói:
Phải làm sao mới có thể thành thần tiên?
Phải ngồi thiền, phải hiếu thuận cha mẹ rằng:
Đạo của tôi là hạng nhất, còn các đạo khác thuộc hạng nhì. Tương lai họ đều sẽ quy tụ về đạo của tôi. Chú hiếu thuận cha mẹ của chú, đó là vấn đề nhỏ. Chú nay phải nhận chủ và quy tâm tin đạo của tôi mới là hiếu thuận nhất.
Tôi nay còn nhỏ tuổi, có tư tưởng còn con nít. Đạo của thầy thì quá lớn, giống như trẻ con không học tiểu học mà muốn vào học đại học nên không cách gì học được.
Thầy ngoại đạo nghe nói thế liền á khẩu không lời. Trịnh Đức lại nói:
Đức Khổng Tử có nói qua, công hộ vệ toàn, tư hệ, giả kỹ. Nghĩa là chuyên chú vào những điều vệ toàn chắc chắn, có thể các thứ kỳ kỳ, quái quái, quyền quyền, ảo ảo, giống như cái gì cộng biết hết. Đó là việc làm hại người. Người tu tạo nhưng tự không làm những điều khiến cho người thể tục kinh sợ. Trục tâm là tạo trạng, giống như loại thần thông này của các thầy chỉ là một loại tác dụng của tâm thức, không phải chánh pháp cố gắng. Tôi còn muốn học cái này, thầy mới nói là nên tu thành thần tiên, phải ngồi thiền, phải hiếu thuận cha mẹ. Vậy thầy có hiếu thuận với cha mẹ của thầy không?
Chú ta hỏi đến đổi thầy ngoại đạo không còn lời gì để nói.
Cha mẹ là Phật sống trên bàn thờ, tôi không thể bỏ gần để đi khẩu cây xa. Từ nay hiếu thuận với cha mẹ tôi trước, chừng nào xong việc hiếu thuận rồi tôi mới tu đạo.
Tuy Trịnh Đức còn nhỏ tuổi nhưng chú ta đã biết cách biện luận với ngoại đạo như thế, cho nên rất nhiều thầy ngoại đạo không cách gì hóa độ chú ta mà chỉ có nước bỏ đi thôi. 2. Mới gặp sư phụ như đã thân thiết. Lúc đó tại huyện Ngũ Thường có một số bạn đạo nói với tôi, đứa bé này ngoan ngoãn ra sao, có rất nhiều ngoại đạo tới độ nó, không những không độ được, ngược lại còn bị nó nói đến phải cứng miệng. Tôi nghe nói có đứa bé như vậy, tự thấy xấu hổ, vì đến 12 tuổi tôi mới biết lại cha mẹ, trong khi đứa nhỏ này từ 5 tuổi là đã biết hành đạo hiếu rồi. Vì vậy tôi nhất định phải đi gặp đứa bé này mới được. Nhà của chú bé ở huyện Ngũ Thường, cách chỗ tôi ở hơn 100 dặm. Có một ngày cơ duyên thành thục, tôi bèn tới nhà chú ta. Lúc bấy giờ Trịnh Đức đã được 12 tuổi. Ngày tôi tới, chú đang ở nhà cắn hạt dưa, lấy ruột hạt dưa ra đưa cho cha một cái, mẹ một cái. Không có chút gì giả tạo, không chút gì là miễn cưỡng, khiến cha mẹ chú vui mừng không kể xiết. Chú ta bỗng nhìn ra ngoài cửa kiến rồi nói với mẹ chú.
Mẹ ơi, sư phụ của con đến rồi kìa.
Con có sư phụ hồi nào vậy?
Bây giờ nè, sư phụ đã vào sân nhà mình rồi đó.
Nói xong, bèn chạy ra nghênh đón tôi giống như đã quen biết nhau từ thuở nào rồi. Mẹ chú cảm thấy kỳ lạ, cũng tiếp đón tôi vào nhà. Ở Đông Bắc, tôi thường đeo một cái bị vạn bảo để đựng kinh điển và các vật cần dùng, giống như các vị mang cái túi ba lô hiện nay vậy. Nhưng túi của tôi thì đeo trên mình. Vừa bước vào nhà là Trịnh Đức xớt lấy cái bị mà đeo. Tôi theo chú ta vào nhà, rồi ngồi trên khán nói chuyện với chú. Ai dạy chú lại cha mẹ chú vậy? Phải chăng cha mẹ chú thích chú lại ổng bả như vậy không?
Không phải, con nghĩ đó là điều người làm con phải nên làm. Con thích làm vị nhất.
Lúc chú mới có 5 tuổi còn chưa biết cái gì hết, vậy ai đã dạy chú lại cha mẹ?
Có một người bà con ở viện Song Thần nói với con là ở viện Song Thần có 14 vị hiếu tử. Họ điều lại cha mẹ họ vào rất hiếu thảo. Con cảm thấy không có cách gì để báo ơn cha mẹ, nên con học theo cách của họ lại cha mẹ con vài cái, khiến cho hai ông bà không buồn phiền mà hoan hỷ, vui vẻ lên một chút.
Thầy đây cũng không có ai dạy thầy. Tới lúc 12 tuổi thầy mới lại cha mẹ của thầy. Nhưng chú từ lúc 5 tuổi là đã làm được rồi. Chú đã hơn thầy rồi đấy. Chú thật là đứa con ngoan hạng nhất. Trịnh Đức nghe tôi nói như vậy cũng rất vui mừng. Tôi hỏi cha mẹ của chú, không biết hai ông bà lúc trước đã làm phước gì mà nay được một đứa con hiếu thảo đáo để như vậy. Cha của chú nói,
vợ chồng tụi tôi không có đạo đức gì hết. Có lẽ là nhờ phước đức của ông cha tổ tiên để lại Bởi vậy đứa cháu này nó mới ngoan như thế đó.
Ông ta đã không tự mãn nói như: vì tôi làm lành lắm lắm nên mới sanh ra đứa con này để trả hiếu cho tôi. Do điểm này đủ chứng minh rằng cha của chú cũng là người rất biết lý lẽ. Ba, nghiêm sư chỉ điểm pháp tu hành. Nói chuyện với họ đã hơn một giờ. Tôi muốn bước xuống khán chuẩn bị đi về. Trịnh Đức lật đật xuống đất lấy giày của tôi. Tôi tưởng chú lấy giày cho tôi mang. Ai ngờ chú lấy giày chạy đi để ở một phòng khác. Trịnh Đức trở lại nói với tôi:
sư phụ, hôm nay là lần đầu tiên gặp sư phụ. Sư phụ nhất định ở lại ăn cơm với gia đình của con nha. Con không có làm món gì ngon, chỉ có bữa cơm chay bình thường trong nhà thôi.
Nghe chú ta nói vậy, tôi cũng cảm thấy rất hoan hỷ. Lần đầu đến nhà chú là chú đã giữ sư phụ lại để dùng cơm. Đối với sư phụ, chú cũng rất hiếu thuận đấy. Tôi gật gật đầu làm thinh nhận lời. Chú bèn đi nấu cơm. Ăn cơm xong, tôi hỏi Trịnh Đức: bây giờ chú bái thầy làm sư phụ, vậy có phải sư phụ nên nghe lời đệ tử hay vẫn là đệ tử phải nghe lời của sư phụ?
Đương nhiên là đệ tử phải nghe theo lời giáo huấn của sư phụ. Làm sao sư phụ lại đi nghe lời của đệ tử cho được chứ?
Tại sao chú không đợi tôi đồng ý mà lấy giày của tôi đi rồi mới kêu tôi ở lại chỗ của chú để ăn cơm hả? Chú nên hỏi tôi trước, không nên dùng thủ đoạn để cưỡng bách tôi. Vì chú làm vậy, há không phải là kêu sư phụ nghe theo lời của đệ tử sao? Tôi vừa nói xong, Trịnh Đức lập tức chạy đến trước mặt tôi, nói:
sư phụ, con không dám làm vậy nữa. Con tưởng làm gì, sư phụ nhất định sẽ không đi được và ở lại.
Chú làm vậy, há không phải là dùng thủ đoạn để cưỡng bách tôi sao?
Con nay hiểu rõ rồi. Sau này con không dám làm như vậy nữa đâu. Xin sư phụ tha lỗi cho con.
Trịnh Đức cảm thấy tủi hổ đến muốn khóc. Vì ở Đông Bắc có nhiều tuyết, nếu chú lấy giày tôi đi, tôi không có giày thì không thể đi được. Tuy rằng tôi có thể không mang giày đi trên tuyết, nhưng rất khó chịu. Sau đó tôi dạy chú chuyên tu pháp môn Tịnh Độ mà nhất tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Trừ lúc đi học và làm bài ra, có thời gian là chú ta niệm muôn đức hồng danh
Nam Mô A Di Đà Phật.
Tôi còn nhắn gửi cho chú một bài kệ tụng:
niệm Phật năng niệm vô gián đoạn.
Niệm Phật thường niệm đừng gián đoạn, miệng niệm Di Đà mãi thành phiến, chẳng khởi tạp niệm đắc tam muội, vãng sanh Tịnh Độ sẽ có phần. Cả ngày phiền chán ta bà khổ, mới nhàm hồng trần tâm coi nhẹ. Trọng ý niệm cầu sanh cực lạc, buông xả niệm nhơ quy niệm tịnh. 62. Cầu con được mãn nguyện. Ông Phan Thế Thời là người rất giàu có ở huyện Song Thành. Hai vợ chồng đã quá 40 tuổi vẫn không có con nên rất lấy làm hối tiếc. Họ đã ngưỡng mộ đức hạnh của Hòa Thượng. Sau khi quy y, họ siêng năng học tập Phật Pháp. Hai vợ chồng thường đối trước Bồ Tát Quán Thế Âm cầu Bồ Tát gia hộ cho họ có con. Phan Thế Thời thỉnh Hòa Thượng chỉ dạy cho việc cầu con. Hòa Thượng bảo, ông nên làm nhiều việc thiện. Sao ông không đem phần nửa tài sản của ông bố thí cho tất cả chúng sanh để tích lũy công đức? Nếu làm được như vậy, tin rằng ông sẽ được mãn nguyện. Nghe Hòa Thượng chỉ bảo xong, ông bèn phát tâm bố thí, sửa chùa tạc tượng, cúng dường tam bảo, trợ giúp hội từ thiện. Qua năm sau, vợ ông sanh được một bé trai đặt tên là Thí Đức. Đứa bé này thông minh, lanh lợi. Sau khi có con, ông càng tin sâu Phật Pháp, hằng ngày tụng kinh niệm Phật, siêng tu Pháp lành. 63. Tiên đoán sự thật. Ông Lý Thanh Sơn ở thôn Dương Gia Điếm muốn trị bệnh cho em của ông, cũng chạy đi tìm hòa thượng cứu giúp. Hòa thượng tới nhà ông, vừa bước vào nhà, ngài cảm thấy có sự khác lạ. Hòa thượng nói với ông ta: "Nhà này âm khí quá mạnh, tôi không thể nào giải cứu được, e rằng mấy ngày sau sẽ có việc bất hạnh xảy ra." Qua 7 ngày sau, Lý Thanh Sơn gây gổ với người em và trong phút chốc mê mờ bèn tự tử chết. Không bao lâu, em và con gái của ông cũng bị bệnh mà qua đời. Sáu mươi bốn. Hàng phục con tinh Mã Hầu. Hòa thượng không nỡ thấy người khổ sở, cho nên trị cho nhiều người mang bệnh quái gở. Hòa thượng nói: "Đây không phải là tôi có năng lực gì hoặc có thần thông chi diệu dụng, đều là do Phật Bồ Tát gia hộ, cho nên người nào thành tâm tất sẽ được sự cảm ứng của Phật Bồ Tát." Hòa thượng kể: "Con người có rất nhiều bệnh, đa số do nghiệp chướng tới đòi nợ. Đó cũng là bệnh tà mà có một số người biết được. Bệnh tà tức bị ma nhập. Lúc tôi ở Đông Bắc đã từng gặp một con mèo trúng tà, bị ma nhập. Cả ngày nó nhảy lên nhảy xuống không ngừng. Nói chung là nó đã phát điên. Loại mèo này nếu chết sẽ thành mèo ma đi phá hại người, làm cho người ta mê muội hồ đồ không biết gì. Tôi gặp qua rất nhiều hiện trạng như vậy. Tôi nhớ trong hội đạo đức ở Đông Bắc có một cô chủ nhiệm ban tập sự họ Từ. Lúc đó có một em học sinh bị ma nhập. Cô Từ tưởng mình là chủ nhiệm ban tập sự có địa vị và quyền lực nên đích thân trị bệnh cho em này. Trước hết cô ta hớp một ngụm nước rồi phun lên mặt của đứa nhỏ. Ma này không sợ bị phun nước lạnh. Nó không những không bỏ chạy mà còn nói:
Cô muốn trị tôi hả? Tôi đây, sẽ dọc bài vùi cô đây, xem cô có cách gì.
Lúc đó đứa trẻ thì trở lại bình thường, nhưng cô Từ lại bị trúng ma trúng tà. Từ đó cô phát ma khí, không thể ở trong hội đạo đức, phải đi về nhà. Ở nhà, mỗi ngày cô đều bị ma đến quấy rầy, khiến cô không yên. Ma này là ma gì? Đó là một con khỉ lớn. Tên hầu này nhập vào giày vò cô. Nó nói nó thương yêu cô cỡ nào, rồi mê hoặc cô để quan hệ với nó. Sau đó cô bị ra máu ở bảy chỗ. Con tên hầu này còn hút hết tinh khí của cô, khiến cô thôi thớp chờ chết. Hội đạo đức nghe nói Tam Duyên Tự có hòa thượng Phương Trượng là Vương Hiếu Tử biết trừ ma, bèn cho người tới chùa thỉnh hòa thượng về nhà họ. Nhưng việc gì hòa thượng cũng bảo tôi đi chứ ngài không đi. Lần này ngài lại sai tôi đi. Trước đó họ đều nói với con tịnh hầu là họ đã đi mời ai đến rồi. Con tịnh hầu nói:
Mọi người đó chỉ tốn công thôi, âm tai cũng chẳng làm gì được tao đâu. Dùng bộ bay có mời được thế công tới đi nữa, tao cũng không ngán.
Dường như con khỉ này cái gì cũng không sợ. Đợi khi tôi tới nơi, nó bèn nhập vào cô và bắt đầu đấu pháp. Cứ đấu, đấu, đấu. Đấu hết 2 ngày như vậy, tôi mới hàng phục được nó. Cô Từ nhờ đó mà thoát chết.